Viết càng nhiều chúng ta càng vui, vì tinh thần phục vụ của Thượng Đế tràn đầy cho chúng ta. Hỏi chúng ta đã làm chưa? Chúng ta đã làm xứng đáng một góc nào của Thượng Đế chưa? Chúng ta đã phản nghịch Ngài, chúng ta từ bỏ Ngài, đi tha phương cầu thực tới ngày hôm nay không biết đường về. Chúng ta là phản loạn phải chứ? Nhưng mà chúng ta biết được rồi, chúng ta về với Ngài, chúng ta mới thấy rõ nhận định tình yêu của Ngài không có bỏ chúng ta một giờ phút khắc nào hết. Chính ta là người có đại tội và bỏ Ngài. Chư Phật, chư Tiên cũng là từ con người biến hóa tới đó mà thôi. Hành khổ, nhồi quả mới có cơ hội thức tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đang ở trên chiếc thuyền giữa biển chứ chưa có giải quyết được chuyện gì hết. Còn mang sắc phàm kìa mà. Mang sắc phàm là chưa giải quyết được một việc gì hết. Còn đang bị sấm nhồi để thử thách chiếc thuyền này có thể chèo về bến giác hay là không. Không có giờ phút khắc nào không có câu hỏi trong tâm đánh đổ tư tưởng của các bạn, trong sự mê chấp của các bạn, để mở tâm mở trí của các bạn, cho các bạn ở thế gian mấy chục năm để chi, để thức tâm. Năm nay tháng ngày nay tôi có kế hoạch này, ngày mai tôi có kế hoạch khác, rồi kế hoạch nào được thành công đâu? Không, toàn là thảm bại mà thôi. Lúc đó mới chịu buông bỏ mà trở về với cái không giác của chính mình. Đi đi lại lại 36 tuần trời, rốt cuộc chỉ có cái không mà thôi. Cho nên những người ở thế gian đang nhầm lẫn ở trong chỗ đó, tranh chấp ôm cái có, mà cái có nó biến thành không, lúc nào không hiểu. Lấy cái nhìn mắt phàm để nhận định sự việc đó, cho nên nặng trược vô cùng, tạo sự tranh chấp sân si bất minh, cho nên đã khổ còn cộng thêm cái khổ nữa, làm sao tiến hóa. Đạo nào nói tôi cũng thích, tôi cũng tu, nhưng mà chính tâm tôi không chịu tu, tôi không chịu hành. Tôi còn nuôi dưỡng tự ái, không dẹp bỏ cái vách tường đó. Cho nên chúng ta là người vô vi, hướng về điển thì cái lễ giáo thế gian không nghĩa lý gì. Bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng thể ứng dụng được. Nhập hương tùy tục ở đâu chúng ta cũng hiểu được. Vị thiên liên nào xuống chúng ta cũng có quyền quỳ lại, vì tâm chúng ta tưởng Thượng Đế, tưởng Phật hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, không có tưởng ma quỷ, thì chúng ta không sợ bị giận. Có nhiều người tu vô vi lợi dụng, nói rằng tôi tu để tôi có quyền năng, không chê đối phương, tôi tu để tôi làm giàu. Những người đó là dễ bị ma nhập. Cho nên có luật công bằng, có luật trời, pháp của trời ai lợi dụng được? Lợi dụng là sẽ bị kẹt. Chúng ta không hiểu điều này, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta thực hành để đi tới. Hạnh hy sinh càng ngày càng cao, hy sinh cái tánh hư tật xấu, bỏ nó đi, không nuôi dưỡng nó, không cần thiết nó, thì chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Mà có sự thanh tịnh rồi mới thấy rằng đây là tôi đã được hồi sinh rõ ràng. Tôi sống trở lại với chính tôi. Tôi hiểu quyền năng của tôi hiểu nhiệm vụ của tôi xuống thế gian để làm gì? Để cứu độ. Cứu độ ai? Tâm lẫn thân của tôi trước, nhiên hậu mà ảnh hưởng chúng sanh. Tâm thân tôi có tâm có thân mà hai cái không có hợp tác. Có hồn có vía cũng không hợp tác nữa. Tại sao? Thiếu tịnh. Thiếu thanh tịnh làm sao có sự hợp tác? Cứ chỉ hướng ngoại mà thôi. Cho nên chúng ta muốn tiếp thu, muốn nhận luồng điển từ nhiều kiếp của chúng ta đã có, thì chúng ta phải bỏ động tìm tịnh, gạt bỏ những sự động loạn của tội tâm trước, để nhận lãnh cái thanh quang đó. Thì chúng ta ở cũng như đi, mà đi cũng như ở. Ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Không có sự mong muốn thì lúc nào cũng, chúng ta cũng quy không nhẹ nhàng, và chúng ta phân định rõ rệt phải trái tà chân rõ rệt trong nháy mắt, không cần phải tìm vị sư nào. Hoàn cảnh là ân sư, nó thúc đẩy chúng ta chuyện này tới chuyện nọ. Ngày nay chúng ta có cơ hội thức tâm rồi, hiểu rồi, Tại tôi, tại cái gì? Tại cái tánh tôi. Tại cái tánh tôi nóng nảy, cái tánh tôi độc tài, cái tánh tôi ngu muội, tôi mới bị kẹt cái trong cái thế này. Phải không? Kẹt rồi, chúng ta mới giải tỏa nó đi. Rồi kỳ sau chúng ta không nuôi dưỡng cái tánh nó nữa. Cho nên còn vô vi đây là tu mỗi đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định, thì tối nay bạn nhẹ, mai có thử thách rồi. Nó rút ngắn thì giờ cho các bạn khi mà tu tắt. Tối nay bạn thanh tịnh thì mai các bạn phải chuốc lấy sự động loạn để thử thách cái thanh tịnh còn lưu trữ trong tâm hay là không. Tức khắc có cuộc thi. Cho nên các bạn cố gắng giữ đó mà tu trong một năm thì nó tiến hóa rất nhanh, mà trở ngại rất nhiều. Sau trở ngại là các bạn mới có cơ hội nuôi dưỡng dũng khí thanh tịnh của các bạn. Rốt cuộc các bạn phải thanh tịnh. Giữa hai vợ chồng gây lộn rồi các bạn thế nào? Rốt cuộc cũng thanh tịnh và tha thứ và thương yêu. Các bạn thấy rõ ràng. Cái quyền năng đó các bạn có thường trực trong tâm mà không sử dụng. Đường đó là đường đi tới từ bi và thực hiện từ bi. Mà không bao giờ chịu dùng. Hỏi chứ chúng ta còn chê ai là tà nữa? Chính ta là tà rồi. Ta là ma quỷ rồi. Không thấu đáo sự sống minh, thông minh sẵn có của chính mình. Và không sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình. Là chúng ta là tà ma rồi. Còn trách ai và sợ ai nữa? Sợ ma xâm chiếm, chính ta là ma rồi. Cho nên chúng ta tu, thức giác tu và bỏ từ ma tiến về thanh tịnh là thanh giới rồi. Rồi tiên giới, rồi Phật giới rồi. Đường đi thênh thang. Nhưng mà chỉ do sự dày công của hành giả mà thôi. Còn không chịu dày công làm sao có? Có phải bánh trái nào đem cho các bạn? Không. Nó đến với các bạn trong sự thanh tịnh và không bao giờ mất. Nếu các bạn tương đồng thanh tịnh nhận lấy nó, không bao giờ mất. Cái đó là cái của đời đời bất diệt và không bao giờ mất. Hỏi chứ của thì phải đô la in ra hình này kia cái đó, mà ông nói cái đó là của. Nếu bạn làm người thanh tịnh đứng giữa đường với lời nói thanh tịnh, thật thà, ân cần xây dựng cho mọi người, hỏi chứ các bạn đâu có phải là người đó. Người ta còn cung phụng các bạn. Ở thế gian kiếm người ngay không có. Trên núi thì có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay. Mà các bạn sửa được cái tâm ngay ngắn, thật thà với chính bạn nữa, không còn lường gạt bạn nữa, thì cái xã hội người ta quý bạn. Thiếu gì tiền của đang kiếm người hiền mà trao. Mà bạn thực thi được thành ra một hiền nhân tại thế là một của báu của nhân loại, quý hơn một hột xoàn. Mà các bạn là cái khen hột xoàn mà quên tâm thức, thấy đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta buông bỏ hết để tìm cái gì, để đào cái gì, để đào cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Mọi người đều có của báo. Nếu chúng ta không có của báo thì ông Phật không có nói là nhân nhân giai thành Phật. Thượng Đế không có giáng lâm nói rằng cha là các con là cha. Nói Thượng Đế là lớn rồi nhưng mà Ngài cũng phải nhìn nhận các con là ta đó. Các con khổ là ta khổ, các con sung sướng là ta sung sướng. Thấy rõ không? Ở bề trên đâu có độc tài, bề trên thương yêu. Còn các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu. Nhưng mà các con không hiểu. Vì đường lối chỉ dẫn dẫn tiếng tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu. Hiểu rồi chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiếu trước hết. Có hiếu mới có nhân đạo. Con người không có hiếu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiếu trên hết. Bất cứ chế độ nào, phân tán cho cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn. Tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hậu, đại hậu, rồi tiến tới đại hậu đó, thì chứng minh chúng ta là một điểm liên quan tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chương trình thiên hóa. Nhưng mà tạo sự mê si, cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu, rồi nó biến thành mê và chấp mà thôi. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới đón nhận thanh quang điển lạc của bề trên thường độ chúng ta, chứ không phải là đợi lúc cầu mới có. Cho nên người tu với quý mỗi đêm thiền tưởng được Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng được Đấng Cha Lành, tưởng tới sự di thiện tối lạc đó, thì chúng ta tu đây để làm gì, hướng về gì? Hướng về thiện nghiệp rõ ràng. Các bạn đang thực hành để hướng về thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì đi đâu? Trở về với sự chân giác. Sự chân giác rồi đâu? Đi trở về nguồn cội. Chứ đâu có bị kẹt nữa. Nó mở từ giai đoạn một cho các bạn. Rồi chúng ta mở rồi, chúng ta mới chấp nhận cái nghiệp chính ta làm thì ta phải chịu. Đâu có đổ thừa ai, đâu có trách móc ai. Chính mình ngu muội thì mình phải chịu, mình phải chuốc lấy mà thôi. Cho nên cái sự tu học là quý nhất. Cho nên các bạn càng ngày càng lớn rồi thấy rồi, bây giờ tôi làm sao để tôi đền tội? Tội bất hiếu đối với cha tôi, tội bất hiếu đối với mẹ tôi, bất nghĩa đối với chồng tôi, bây giờ phải làm sao? Tôi chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên cần thiết sự tu. Tu không phải cạo trặc đầu, cạo đặt trặc tâm các bạn đi. Cái sự tranh chấp trong nội tâm cạo trặc đi, dơ giấy chứa bụi bẩm, không nuôi dưỡng cái tinh thần đó, nhưng mà nuôi dưỡng cái tinh thần xây dựng, đạt tới sự pha mê pha chấp, trở nên một nhân hiền tại thế, nó mới biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính nó. Cho nên chúng ta có duyên lành trở về đây hội tụ lẫn nhau, bàn bạc học thức, kẻ lớn người nhỏ, để thấy rõ rồi đường đi chỉ có một. Đi xuống thì chúng ta đã đi mấy chục năm rồi, bây giờ chỉ có lo đi lên mà thôi. Các bạn cứ dựt lên ngay trung tâm bộ đầu đó, đó là cái mật pháp trung tâm bộ đầu. Các bạn cứ dựt nhớ đó mà đi, nhớ đó mà tiến, nhớ đó mà giải, nhớ đó mà đạt, chứ không còn trì trệ hướng ngoại nữa. Không có đạo này đạo nọ nữa, chỉ có một đạo trời là lớn nhất thôi. Tưởng Chúa thì Chúa trên đó, tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế đó, tưởng Phật thì Phật đó, không có lâu. Chúng ta tưởng là đi xe đi cổ khó khăn, đi bằng tâm thức chân điển, nháy mắt là tới nơi rồi. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất tuyệt, đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó, mới có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông, nhưng mà mỗi người một trình độ khác nhau, không mua được, không bán, không san sẻ được. Có khi tôi nói một lời họ hiểu xa lắm. Họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi, mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai rồi làm sai cũng có nữa. Cho nên mỗi trình độ khác. Nhưng mà đến đây tại sao không phân trình độ? Bất cứ trình độ nào cũng được, vì điển mà thôi. Điển chỉ ban chia cho tất cả các tầng lớp, cũng như mặt trời hay là cái đèn chiếu cho tất cả mọi người một lượt, nhưng mà mỗi người cảm giác khác nhau và thực hành khác nhau, không có dung nhập. Cho nên cái khoa tâm linh là tất cả đều có quyền dự học, kẻ mới tu hay là người đã tu cũng được học, rồi nó về thích tâm theo trình độ của nó, chứ không có bắt buộc như cái trường học ở thế gian. Cũng đồng nghe, đồng nhận, nhưng mà mỗi người một cái thức khác nhau.